This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và kính thưa quý vị, bây giờ Hoàng Chính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Vâng, kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hoàng Chính sẽ đặc biệt gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện phím, câu chuyện vui được Hoàng Chính trích trên tờ báo địa phương của chúng ta, đó là tờ Á Châu Thời Báo. Câu chuyện cũng rất là vui thưa quý vị, rất là vui để làm cho cái không khí của cái ngày hôm nay được vui vẻ hơn nhé thưa quý vị. Câu chuyện có một tên thôi, một tên nghe hết hồn thưa quý vị. Câu chuyện được mang tên Nhậu, là một câu chuyện phím của gã Siêu. Và sau đây chúng ta xin được mời quý vị cùng đến với câu chuyện được mang tên Nhậu. Có một học giả kia, ông đã bàn về cái cười nha, ha, bàn về cái cười của cái người Việt mình ha, đại khái như sau: dân ăn Nam của mình á mà cái gì cũng cười hết trơn, vui cũng cười mà buồn cũng cười, mà động một tí là dẫn cái môi lên cười. Vậy đó, và cũng một cái thể thức ấy đó, gã còn có thể phán về một cái sự, cái này gọi là sự nhậu, nhậu của những người Việt của mình như sao nha. Dân ăn Nam ta thì cái gì cũng nhậu hết trơn, vui cũng nhậu mà buồn cũng nhậu, động một tí là nhậu liên tù tì nha. Gã đã lượm trên tờ báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật một cái mẫu ngăn ngắn với cái tựa đề là Quá Trời Là Nhậu. Tác giả đã viết như sau: khó mà kể hết nha, có bao nhiêu cái cách để mà nhậu, bao nhiêu chuyện để mà nhậu nha. Này nha, nhà người bạn mua giúp chiếc xe Honda cũng nhậu, hôm qua mới lĩnh lương cũng nhậu, tuần rồi mới nhận hàng ảnh bển về gửi cũng nhậu, rồi này thì vừa tậu được xe mới hả, nhậu tân xe đi ha, mới trúng số hả, khao đi nha, kỳ này lên chức hả, làm một chầu rửa lon đi nha. Rõ ràng nhậu không hề có một cái lực gì hết á, thế nhưng mà nó đã trở thành lại rồi. Khánh thành cũng nhậu, tổng kết cũng nhậu, cuối năm cũng nhậu, đám cưới, đám dỗ, đám hỏi, đám ma, đám đầy tháng, đám thôi nôi, đám sinh nhật, đám khai trương, tiệm mai, đám mừng tốt nghiệp, đều nhậu tất hết trơn. Coi bộ, thiệt mà khó để mà sửa cái mà nó đã thành nếp rồi nha. Ôi, gã có một cái tên bạn thuộc cái hạng mà người ta gọi là cái hạng nghèo kiết sắt, nghèo rớt mùng tơi nha. Cái hôm trước anh ta đi chợ ha, đụng phải một cái tên thương binh ha, tóc tai thì bờm sòm, râu ria thì rậm rạp, và cái tên thương binh này vừa mời mà vừa bắt anh ta phải mua một cái tờ vé số kiến thiết nha. Trời ơi, bất đắc dĩ lắm, anh ta phải mua một cái tấm cho nó yên chuyện, yên nhà nha. Trời ơi, nhưng mà rủi thay, cái tấm vé số bất đắc dĩ để mà giúp người này thì ta lại trúng ngay cái lô. Phải chi lô cao cao xíu cũng mừng, đây là cái lô hạng bét mới chết thôi chứ. Lãnh được có 20.000 đồng à. Vậy đó, bè bạn nó hay tin, anh ta trúng số mới lục tục kéo đến mừng nha. Rồi cấm vui tại nhà anh ta luôn, thành tử anh ta phải miễn cưỡng mà tổ chức một cái buổi nhậu tưng bừng sương sương ngoài ý muốn, tốn gần gấp đôi gấp ba cái số tiền thưởng trúng số nè. Trời ơi, quả là một cái tấm vé số, người ta gọi là tấm vé số bất hạnh nha. Đó, rồi cũng tên cái tờ báo gọi là cái tờ báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật đó nha. tác giả danh gia đã mô tả cái bào khí nhậu thiệt là ồn ào náo nhiệt ở cái thành phố Sài Gòn như sau. Mỗi buổi chiều, cấp cặp đi làm về đều chạy qua cái khu chợ nhậu hải sản ở đường Thi Sách. Tiếng bao nhiêu là cái tiếng khăn lạnh nó nổ bóp bóp, tiếng bia từng thùng được giác da chất đóng, cứ như thể là ngồi bên cái điều bô bia mới gọi là sang nha. Tiếng réo nhau ơi ơi trên điện thoại cầm tay rủ nhau đến đông vui, xen vào giữa những cái tiếng họ vô vô, tiếng tân bốc, tiếng tư hải giai huynh đệ kết nghĩa, tiếng kích bác, tiếng chửi thề, tiếng gây gỗ, quyện lẫn với lại cái mùi tôm, mùi cá, mùi lương, mùi nghêu, mùi sò. Tất cả đã tạo thành một cái cảnh hỗn mang mà bất cứ một cái chợ cá nào ở đây cũng phải hổ thẹn. Hổ thẹn lắm. Hổ thẹn gì? Cái thua, cái kém đó. Quẹo ra một cái con đường để mà rẽ đi qua thì nghe hạt xanh để về nhà. Ôi, cũng bấy nhiêu những cái cảnh tương tự dọc hai bên đường như vậy. Không biết là có bao nhiêu chợ nhậu như thế ở trong cái thành phố này nhỉ? Chỉ biết đi đâu cũng thấy, cũng khiến cho mình phải băn khoăn mà đặt câu hỏi. Phải chăng đây là hoạt động văn hóa chủ yếu của cái thành phố này vào cái giờ tan tầm hay không? Đó, cứ thế ngày ngày, ngày này sang ngày khác. Ngày ngày đó như vậy. Các độ lớn, các độ nhỏ, các độ SO, các độ VSO bia. Các độ bia, các độ đế, độ rượu, thuốc. Từ lâu đã thay thế cái bữa cơm tối của vợ chồng con cái đoàn tụ trong nhiều gia đình. Mù mịt cho đến khuya chồng mới bò về đến nhà. Vợ có hỏi, may mắn lắm thì mới được chồng nạt cho một câu. Trời ơi, làm ăn mà. Tội buổi kinh tế thị trường, không nhậu làm sao mà làm ăn, làm sao mà ký hợp đồng được chứ. Còn mà rủi mà cái phận hơn chút xíu nữa thì ăn đâm, ăn đa. Chúng ta thường nói là con người không sống để mà ăn, mà trái lại con người ăn để mà sống mà. Nhờ ăn đó mà cơ thể được bồi dưỡng có đủ sức để mà lao động sản xuất. Nhờ uống chút ít đó mà chúng ta có thể tạo ra được một cái bầu không khí vui vẻ cởi mở mà thân mật lắm. Chính vì thế khi ngồi vào cái bàn tiệc, chúng ta cũng thường được nghe những cái câu nói đại để khí thế, chẳng hạn như Nam do tổ như kỳ do vong, có nghĩa là con trai mà không uống rượu thì như cờ không có gió, rủ rợi, ủ dột, buồn tẻ. Hay hoặc là những kẻ đạo đức hơn một tí thì khôi hài, sánh mà dí như sao. Cậu không có rượu như kiệu không có cụ, nghĩa là đi mà đi rất kiệu, mà thiếu vắng cái cha chủ sự á, thì quả là nó nhạt nhẽo, nó vô duyên tệ lắm. Trong thánh vịnh cũng đã từng có một cái câu Chúa ban rượu ngon làm vui thỏa lòng người. Và trong cái cuộc sống, Chúa Giê-xu cũng đã nhiều lần tham dự những cái đám tiệc. Ngài đã khởi đầu cái cuộc sống công khai bằng cái tiệc cưới tại Cana và kết thúc bằng cái bữa tiệc vượt qua các môn đệ. Tuy nhiên, nhân đức bao giờ cũng phải ở vào cái thế trung dung thôi. Virtus in medio sa. Bởi vì phàm cái gì thái quá thì cũng bất cập mà. Ăn nhiều quá sinh ra bội thực, rồi từ chỗ bội thực cái sinh ra bệnh nọ tật kia. Còn uống nhiều quá thì quá rồ, quá rại, như là tục ngữ đã bảo. Tủ nhập tâm như hổ nhập lâm, có nghĩa là rượu giàu thì như cái con cọp dữ nó giữa rừng vậy đó. Tủ nhập tâm như cẩu cuồng tọa thị, có nghĩa là rượu giàu thì như con chó điên cắn càng giữa chợ như vậy. Làm mất đi cái nhân phẩm của mình đã đành đi, mà còn gây nên đổ vỡ gia đình, đồng thời gia chạm vô những cái người xung quanh, làm sức mẻ cái tình nghĩa bà con lối xóm, trước hết là đối với bản thân của mình. Mấy ông bộ nhậu ông thường nói sao? Chưa hề có một cái mộ bia nào mà trên đó khắc ghi cái hàng chữ ở đây là nơi an nghỉ của kẻ đã chết về rượu nha. Thế nhưng trong cái cuộc sống thường ngày không thiếu khi những cái chuyện vui, chuyện buồn nó xảy đến cho những kẻ say xỉn vậy đó. Uống say rồi lăn cờn ra ngủ thì còn đỡ đỡ đi nha. Và không cần phải nói tới nữa. Nhưng mà uống say mà phát rồ, phát rại thì cần phải đặt lại vấn đề nha. không rồ không rại, mà tại sao lại có những kẻ khi mà rượu vào thì lại thi nhau nhai ly nhai cốc nhai chén nhai bát, không rồ không rại, mà tại sao có những cái kẻ khi rượu vào á, người nó mềm nhũn như cái con chi chi đi đứng lên cũng không nổi, thì phải có người kè người giật, không rồ không rại, mà tại sao lại có những cái kẻ nha, những kẻ khi rượu vào á, thì chân nam đá chân chiêu, đường rộng rãi thênh thang không có muốn đi đâu, chỉ muốn đi vào cái bụi rậm cho gai đâm sức cầm xẻ mũi, lái xe thì xiên bên nọ sợ bên kia khiến cho mấy thầy cảnh sát phải thổi còi mà biến thạc nha. Không rồ không rại, mà tại sao có những cái kẻ khi mà rượu vào rồi thì chửi bới, rồi thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay mí nhau hả, thậm chí còn vác cả gậy gọc dao búa phang nhau túa máu đầm đầu, gây thành án mạng như là báo chí không ngớt đã đăng tải vậy đó. Không rồ không rãi, mà tại sao mà thiên hạ lại diễn tả họ những kẻ sai xỉn như sao? Một sĩ thì mở mang trí quá, hai sĩ thì giải bớt cơn sầu, ba sĩ thì mũi chải đầy râu, bốn sĩ thì ngồi đâu khóc đó, năm sĩ thì chó ăn chè, sáu sĩ thì làm xe lội nước, bảy sĩ thì dở rước về nhà không về, tám sĩ thì ra nhị tì mà ở. Vậy đó, đồng thời thiên hạ cũng thường hát vui vẻ về họ những kẻ sai xịt như sao? Hiu hiu gió thổi đầu non, những người uống rượu là con ngọc hoàng, ngọc hoàng ngự tại ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi, tưởng rằng con uống con chơi, ai dè con uống con rơi xuống sình. Rơi xuống sình, có phải có chắc là rơi xuống sình hay không? Tiếp đến là những bất ổn cho gia đình. Thường xuyên rủ nhau đi nhà hàng hay hoặc là thường xuyên tổ chức ăn nhậu tại nhà đã là một cái sự tốn kém cho cái thời buổi khó khăn gạo châu củi quế này rồi. Bởi vì những cái sự cần cho được uống rượu cho nên xem ra cũng rất là gắt ngang. Đó là chưa kể đến những cái gọi là những cái cực nhọc cho vợ con, nhất là khi phải thu dọn những cái bãi mà người ta gọi là cho chó ăn chè. Thực vậy, người ta đã hỏi một cái tên bọm nhậu thuộc cái hãng Thâm Niên Quân Vũ nhiều năm ở trong nghề như sau. Hỏi phải làm mấy sự cho được uống rượu nên vậy, làm mấy sự cho được uống rượu nên vậy. Rồi đúc kết kinh nghiệm của bản thân sau nhiều năm lăn lóc trên cái chiến trường với những cái chiến hữu mà người ta gọi là chiến hữu lưu linh của mình nha. Hắn ta nghe như vậy thì cũng đã trả lời: ồ, thưa, phải làm ba sự này nha. Một là tốt cái nhầm, hai là lắm anh em, còn ba là muốn nhắm thì cứ nhắm hả. Đóng vui hao, đó là một cái quy luật muôn đời mà. Thế mà cái nghệ thuật ăn nhậu lại đòi hỏi vừa phải tốt cái nhắm mà lại phải lắm anh em, thì chỉ còn có nước đập bể mẹ nọ cái nồi cơm gia đình đi, khiến cho vợ con phải treo niêu ăn chay trường dài dài mà thôi thôi. Còn nếu mà đi uống rượu ở nơi khác thì khi mà trở về nhà mà giữ được một cái tác phong cốt cách thì còn nó đỡ đỡ đi. Nhưng mà như trên gã đã nói rồi, nhiều kẻ đã bị rượu bốc lên rồi làm cho nó quá rồ quá rãi đi. Đúng vậy, không rộ không rãi, mà tại sao có những kẻ khi mà rượu vào lại tung hê nồi niêu son chảo cùng với lại bát đĩa ra ngoài sân, để rồi sau khi mà tỉnh cái cơn say thì lại phải hì hục lao động kiếm tiền mua sắm lại. Không rộ không rãi, mà tại sao có những kẻ khi mà rượu vào bỗng trở thành vũ phu chí cục mịch, chửi vợ đánh con khiến cho gia đình bị đổ vỡ tan quan, hay hoặc là ít nữa thì khi mà tỉnh cơn say thì cũng phải bỏ tiền mà mua thuốc men và bỏ cái công sức chăm sóc cho vợ con đã bị chính mình hành hung một cách dã man ở trong lúc xỉn đó chứ hả. Thấy thiên hạ lao mình vào cái tệ nạn cờ bạc, có một đứa ông chồng ha, uống rượu thuộc hạng dân nghiện nha, đã hãnh diện tâm sự với bà xã: em phải cảm ơn anh nhiều lắm nha. Bởi vì anh không có bài bạc như mấy cái tên hàng xóm kìa. Đó, 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 vậy đó. Thế nhưng bà xã, bà đã phản báo một cách rất là chính xác. Ông á hả, ông không có bài với bạc, nhưng mà tôi tối ngày á, những rượu cùng chè, những say cùng xỉn là khiến tôi cũng phải phát chán cả lên. Nhưng mà phiền hơn cả đó là trong những cái lúc say xỉn như vậy, chúng ta lại thường gây nên những cái sự rắc rối phiền toái cho bà con lối xóm. Thật vậy, thiên hạ thường bảo mà, tửu nhập ngôn xuất, rượu vào thì lợi ra mà. Cái thứ ngôn xuất này là cái thứ lợi ra này, cũng thường thay đổi thiên hình dạng trạng, đến quỷ thần cũng không lường được nổi luôn. Có kẻ khi sai thì cười, nhưng cũng có kẻ khi sai thì lại khóc. Có kẻ khi sai thì hát, cũng có kẻ khi sai thì lại sổ cái tiếng ăn lê. Có kẻ khi sai thì vui miệng, vợ mình không khen mà lại cứ nhè vợ người ta mà khen đáo khen để, cho nên mới rách việc đó chứ, dẫn đến cái chuyện đánh đấm nhau phun cả máu đầu. Có kẻ mượn hơi men để có đủ can đảm mà đi xưng tội. Nhưng mà cũng kẻ mượn hơi men để mà chửi xéo người này người nọ, đôi khi chửi cả cha mẹ và những người họ hàng thân thích, khiến cho tình nghĩa ruột thịt cũng như cái lối xóm nhiều lúc như là muốn đứt đoạn luôn vậy đó. Có những kẻ bình thường thì rất hiền lành, thế nhưng do ma men nó dẫn đường, nó rủ, nó gắm vào, máu yên hùng nổi lên cũng sẵn sàng giác gậy giác đá đi hỏi thăm sức khỏe của người khác, giống như một kẻ côn đồ thứ thiệt. Để rồi khi hết cơn yên hùng, lúc phải ký vào cái biên bản thì như là một cái quả bóng xì hơi, năn nỉ ý ôi hết người này đến người khác. Như tục ngữ đã diễn tả một cái câu là chưa đánh được người mặt đỏ như ván, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ. Có thể nói được rằng cái ngành nghề ăn nhậu ở Việt Nam hiện nay luôn được liên tục phát triển nha. Chỉ cần rảo qua một vòng ở phố xá đó, chúng ta liền thấy, trời ơi, tiệm cà phê và quán nhậu nó mọc lên như nấm sau cơn mưa rồi đó. Đường nào cũng có, góc phố nào cũng có, đúng là trăm hoa đua nở nha. Những tháng ngày sau giải phóng thì cho rằng đàn ông thanh niên bây giờ bởi vì thiếu những cái phương tiện giải trí cho nên đâm ra nhậu nhoẹt say xưa. Còn lúc này những phương tiện giải trí thì không có thiếu, nhưng mà thiên hạ vẫn hăng hái ăn nhậu liên tua bất tận như vậy đó. Có thể vì trời gì trong túi có sẵn tí tiền còn đó mà. Nhất là cái tiền hối lộ, tiền buôn lậu, tiền ấp phe, ấp chảo. Không nhậu cũng uổng mà. Có thể vì nền kinh tế thị trường có nhậu thì mới bắt được mánh làm ăn, mới làm được những cái giao lưu và trao đổi. Thôi thì có đủ 1.000 là một cái lý do để mà biện minh cho cái dịch vụ ăn nhậu này. Tuy nhiên cũng trên cái tờ báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật này, tác giả danh gia cũng đã đưa ra một vài nhận định nhỏ nhỏ về đàn ông phương Tây như sau. Đừng đổ thừa cho kinh tế thị trường khi mà chưa từng thấy mặt mũi đích thực của nó. Không tin cứ đi hỏi các ông giám đốc ngân hàng nước ngoài thì sẽ nghe họ nghĩ gì về cái cách duyệt hồ sơ cho vay quen thuộc của các ngân hàng ở trong nước khác với lại cái cách của họ như thế nào. Bởi thế mới đẻ ra bao nhiêu và là vũ người ta gọi là Tamesco lớn nhỏ, mới có một cái tỷ lệ thua lỗ bộn nợ nần dính chùm như vậy nè. Đàn ông các nước công nghiệp, tức là các nước kinh tế thị trường nhất, đến giờ tan sở, mệt nhòi bởi vì công việc rồi, chỉ biết cắm đầu, cắm cổ, chạy thục mạng, ba chân, bốn cẳng, leo lên tàu điện, đổi dăm ba tiếng đường mới về được đến nhà, phụ vợ con dọn cơm, rửa chén rồi đi ngủ sớm, đến cuối tuần cần tranh thủ để mà sửa sang nhà cửa, chở vợ đi chợ, xu hào đủng đỉnh lắm rồi thì tối thứ sáu thì đưa vợ đưa con đi ăn tiệm hay hoặc là đưa vợ con đi nghỉ mát cuối tuần. Chứ không ai rỗi hơi nát rượu tối ngày, tối này rồi sang tối khác với bạn bè đâu. Không tin đó hả? Nếu mà có dịp đi Tây, chiều tối cứ xuống các trạm xe điện ngầm ở Paris chen chúc với lại 4 triệu người, ta sẽ thấy rõ thế nào là cái nếp sống kinh tế thị trường đích thực nha. Chớ tưởng dân đi chơi tối ở giữa Paris, London dần là người dân bản xứ nha. Trừ một thiểu số thôi. Thiểu số nhung lụa hoặc là thế giới về đêm thôi. Còn cái người lao động lĩnh lương ở trong tháng, cho dù là giám đốc thì chẳng mấy khi mà lẻo hánh đến cái quán xá vào những cái tối ở trong tuần cả đâu. Khi người ta phải đóng thuế thu nhập, giá chót cũng là 30%. Khi người ta ở nhà thuê hoặc là nhà trả góp, mỗi tháng cũng phải đóng từ 1/3 cho đến 1/5 lương của cái tiền nhà. Khi người ta sắm cái xe, phải không? Rồi cái máy giặt, rồi cái máy sấy khô quần áo đi. Sao cho cuộc sống gia đình nó tiện nghi hơn. để rồi cuối tháng bị ngân hàng tự động trừ nợ, người ta mới không dám vứt cái thì giờ, vứt cái tiền bạc cho các độ nhậu triền miên, bởi vì sợ ngày mai dậy không nổi, mất cái năng suất, mất cái óc sáng tạo để có ngày thất nghiệp sao. Khi người ta phải ngày ngày mất ít nhất là 2 giờ để mà di chuyển, khi người ta phải làm việc ngày 8 tiếng ra 8 tiếng thì mới được chủ trả lương, thì người ta mới biết quý cái thời giờ và sức lực của mình. Ngay cả đàn ông của cái xứ Thái gần Việt Nam sát cảnh thế này, tức là một nước chưa công nghiệp bao nhiêu á, thở còn thịnh vượng, còn có phần trễ nải hơn ở Hàn Quán nữa. Xong giỏi lắm cũng chỉ là uống một cái chai sinh ba, sinh ga nội địa, chứ hiếm ai mà uống hết một chai thứ nhì đâu. Thói quen rượu chè say sưa là một cái tật xấu khó chừa. Bởi nếu không nhậu thì nó nhạt miệng, cho nên phải đi tìm cái chỗ gài độ để ngồi ngắp vặt. Vì vậy tảng đàn ngày xưa cũng đã bảo: say sưa nghĩ cũng hư đời, hư đời hư vậy, sai thời cứ sai. Hay hoặc là như là Nguyễn Khuyến đi, đã thú nhận như sao: những lúc say sưa cũng muốn chừa những tính lại hay ưa đến nỗi không chừa được mà ổng cũng chẳng chừa. Thành thử cái người sai xỉn nghiện ngập thì cứ kéo lê cái cuộc đời của mình trong một cái tình trạng be bét, cần phải có một cái ý chí vững mạnh mới có thể dứt khoát được với lại cái tật xấu này. Một cái dân bợm nhậu nọ đã quyết tâm giả từ rượu chè. Cứ mỗi lần ngồi vào cái bàn tiệc là anh ta nhỏ một cái giọt nến vô trong cái ly uống rượu. Cứ thế ngày qua ngày, cho tới khi mà chiếc ly đầy nến và anh ta cũng bỏ được cái tật say xỉn của mình luôn. Thôi, gã xin được tạm ngưng cái việc kể tội đàn ông ở đây ngang.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện phiếm, tác giả là Gã Siêu, được mang một cái tên gọi là Nhậu. Hoàng Tính cảm ơn quý vị theo dõi chương trình đọc truyện này. Cảm ơn tác giả Gã Siêu tại Việt Nam đã có một cái câu chuyện phiếm được đăng trên Á Châu Thời Báo. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị có được một ngày thật vui, thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn.